Ma Long Phiên Thiên, chương 175, cao thủ hóa đan cảnh bất hạnh, góc truyện audio.com, đây so với gian phòng phía trên còn muốn lớn hơn gấm 5-3 lần, chung quanh tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm cùng với hắc ám chi lực âm trầm lờ mờ. Trong không khí còn tràn ngập khí tức tang thương, Phong Liệt toàn thân đề phòng, ánh mắt giống như chim ưng, lạnh lùng quét bốn phía. Cùng lúc đó, hắn đã lặng lẽ câu thông Long Mục. Một khi tình huống không ổn, hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình đuổi giết hết thảy nguy hiểm, hoặc là tiến vào Long Mục tránh gió. Ách, không gian yên tĩnh im lắng trở lại, từ trong chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt. Phong Liệt trong nội tâm khẽ động, xen lẫn trong tiếng rên rỉ là sự thống khổ vô tận. Khi liên tưởng đến mục đích của chuyến đi này, chắc hẳn vô cùng có khả năng có quan hệ với Diệp Chi. Hơi chút trầm ngầm, hắn khẽ hừ một tiếng, lập tức không chút do dự, hướng về phía âm thanh kia chậm rãi đi tới. Sau khi đi được 100 trượng, Phong Liệt đã tới một không gian cuối cùng. Sau một khắc, đồng tử của hắn liền co rụt lại, chỉ thấy hắn quay mắt về phía một vách tường, trên đó đang cố định một người cao lớn bằng hình khung gỗ. Giờ phút này, hình như trên kệ đang treo một thân thể huyết hục toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa tay chân vặn vẹo, rõ ràng là đã chịu đựng hình phạt tàn khốc cực đoan. Nhất là Phong Liệt từ khi nhìn thấy được vài miếng quần áo bị nghiền nát nhuộm đỏ máu tươi kết hợp với khí tức của người nọ, hắn đã kết luận được người này hẳn là Diệp Trì không thể nghi ngờ. Chết tiệt, Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Diệp Trì giờ phút này, sắc mặt giận dữ, không cần nghĩ tới cũng biết cái này tất nhiên là xuất phát từ cái tên biến thái Lữ Vanh kia. Nhưng, Phong Liệt cũng không lập tức tiến lên gỡ Diệp Trì đang hôn mê ra. Bởi vì hắn cảm nhận được sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đúng lúc này, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng khàn giọng già nua. Hơn nữa lại là tiếng cười quái dị cực kỳ khó nghe. Khặc khặc, không tệ, không tưởng tượng được khí huyết của tên này tràn đầy như vậy. Rất tốt, thanh âm vang vọng thật lâu, khiến cho người sờn hết gai ốc. Phong Liệt lông mi cau lại, hắn lập tức ẩn mình trong đám sương mù màu đen, đồng thời tranh thủ thời gian biến ảo hắc ám chi thân. Hai mắt đỏ ngầu có chút nheo lại, ánh mắt chậm rãi dò xét không gian bốn phía. Một đạo mị ảnh từ trong bóng tối như một đạo gió nhẹ kích xạ mà đến, lập tức đứng cách Phong Liệt 10 trượng nhưng cũng đủ để cho Phong Liệt nhìn thấy tượng mạo của người nọ. Mái tóc dài màu xám mất trật tự cùng với thân hình còng xuống như cây củi khô, khoác trên người bộ trường bào màu đen rộng thùng thình, khuôn mặt khô héo như vỏ cây, đôi mắt trắng bệch tham lam, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt trong miệng còn phát ra thanh âm chập chập. Đây không thể nghi ngờ là một gã long võ giả gần đất xa trời, như ngọn đèn cạn dầu. Nhưng người này tu vi cực kỳ kinh người. Phía sau lão ta là một minh long hư ảnh dài hơn 10 trượng phát ra từ khí vô tận khiến không gian trong phòng trở thành một tử địa. Hóa đan cảnh tầng thứ nhất, Phong Liệt đồng tử co rụt lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, hắn mặc dù có dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được minh long lão quỷ trước mặt này đang có chủ ý gì. Đối với thiên tài có 102 như Phong Liệt lão giả này ngoài việc đoạt xá thân thể thì chẳng còn việc gì. Thực tế, đối với góc truyện audio.com, Minh Long võ giả thường xuyên dùng luyện hồn làm chủ, việc đoạt xá thân thể quả thực giống như chuyện thường ngày. Khặc khặc tiểu tử, ngoan ngoãn dâng bản thân ngươi cho ta, lão phu sẽ tha cho ngươi đầu thai chuyển thế. Nếu không thì hình thần câu diệt sẽ là kết cục duy nhất của ngươi. Lão giả cười quái dị, khi nói chuyện trên người ông ta phát ra hóa đan cảnh uy áp hung hăng hướng Phong Liệt bao phủ mà đến. Uy áp của hóa đan cảnh hiển lộ không bỏ sót chút nào. Nếu là những long võ giả nguyên khí cảnh khác thậm chí là long võ giả chân khí cảnh thì dưới sự uy áp như thế này chỉ sợ là không thể phản kháng, nửa điểm hoàn thủ cũng không có. Nhưng Phong Liệt đối với sự uy hiếp này không sợ chút nào. Thậm chí cường hoành uy áp rơi xuống người hắn phảng phất giống như gió nhẹ, làm hắn nửa điểm cảm giác không khỏe cũng không có. Lão già kia, Lữ gia các người dám mưu hại thành viên trọng chức của Ma Long giáo, bộ không muốn lăn lộn nửa hay sao? Phong Liệt ở bên trong đám khói đen không sợ chút nào, quát lạnh nói. Hừ tiểu tử, việc này không đến phiên ngươi phải lo lắng. Thế lực của Lữ gia chúng ta há một Ma Long giáo nho nhỏ có khả năng làm gì được. Huống chi, cho dù ngươi chết cũng chưa chắc có thể trách tội được Lữ gia. Khặc khặc, sao, quả nhiên là người của Lữ gia. Phong Liệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ, nếu như lão gia hỏa này thật sự đoạt xá của mình, sau đó công khai rời khỏi Lữ gia. Đến lúc đó, chỉ sợ rất khó mà điều tra được trên đầu Lữ gia. Mà vừa rồi hắn nói những lời kia chỉ là muốn chứng minh thân phận của lão giả này mà thôi. Hừ, ngươi biết thì như thế nào? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, hãy mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lão giả vừa dứt lời, thân hình lập tức lóe lên, đột nhiên vọt vào trong hắc ám sương mù. Đối mặt với một long võ giả nguyên khí cảnh, ông ta có thể nói nhiều lời như vậy thì đã là nể mặt đối phương lắm rồi. Việc kế tiếp chính là giải quyết chính sự thật nhanh, nhưng sau một khắc thân hình lão giả vừa mới tiến vào đám khói đen, đột nhiên một sự việc ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Oanh, một cổ chấn nhiếp không thể địch nổi bỗng nhiên từ trong khói đen phát ra, hung hăng rơi vào thân thể già nua của lão giả kia. Cổ uy áp này so với uy áp của lão giả mạnh hơn ngàn vạn lần. Quả thuật giống như con sâu cái kiến cùng cự long vậy. Phù phù, một tiếng trầm đục vang lên. Lão giả vẻ mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn đạo hắc ảnh cách đó không xa. Đầu óc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Uy áp hảo cường, làm sao có thể so với uy áp long biến cảnh mạnh hơn trăm ngàn lần. Người đến rốt cuộc là người nào? Hừ, lão gia hỏa, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Phong Liệt đương nhiên là không giải thích bất cứ thứ gì. Sau một khắc, hai tay của hắn rất nhanh kết xuất một ấn ký thiên long màu đen, lập tức khắc vào trước ngực lão gia hỏa. Ngay sau đó chỉ thấy cái thiên long ấn ký kia biến thành một đoàn hắc mang bao vây lão giả lại. Hôm nay, long ấn ký chính là pháp ấn của long mục trưởng khống giả. Lão giả tinh thần có vẻ bị cổ cự long tái sinh này cường hoành chấn nhiếp, phản ứng không khỏi chậm một nhịp. Sau một khắc ông ta chỉ thấy nhoáng một cái, sau đó liền xuất hiện trước mặt mình một cảnh tượng khác. Lão giả tinh thần kinh hãi, vội vàng đề phòng, trong tay thoáng chốc hiện ra một cây cốt thương trắng hiếu thượng diện linh quang chớp động lại. Góc truyện audio.com, còn lượn lờ tử khí mịt mờ. Đồng thời, ông ta lập tức buông ra tinh lực thăm dò chung quanh một chút. Kế tiếp, ông ta kinh ngạc phát hiện chính mình đã rơi vào bên trong một thế giới không hề tức giận, bao phủ lực tinh thần của ông ta trong phạm vi 10 dặm. Trong cái thế giới này, ngoại trừ mình ra, thì không còn vật gì có sự sống. Tạp chủng, đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì vậy? Ảo cảnh sao, làm sao có thể giống như thật vậy? Vĩnh Trấn Long Mục, lão giả quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, trong nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, tinh thần thật lâu mới có thể bình tĩnh. Nhất là sừng sững trong không gian kia là một tấm bia cổ màu xanh cao hơn trăm trượng, trên có khắc bốn chữ huyết sắc Vĩnh Trấn Long Mục thật to, khiến cho ông ta cảm nhận một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, tựa hồ như có thể đơn giản nghiền ông ta thành cháo, làm cho ông ta không dám tới gần. Hơn nữa, càng làm cho ông ta khiếp sợ chính là tấm bia đá cổ quái kia tản ra một cỗ hấp lực quỷ dị vô cùng, không ngừng xé rách nguyên lực trong cơ thể ông ta. Tuy tốc độ chậm chạp nhưng theo thời gian, tu vi của ông ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lão giả suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian khoanh chân mà ngồi, vận chuyển huyền công ngăn cản nguyên lực trôi qua. Nhưng ông ta rất nhanh tuyệt vọng phát hiện cách làm của mình chỉ là phí công mà thôi. Cái khối bia đá kia giống như con sói đói ngàn năm, làm cho ông ta khó lòng phòng bị, nguyên lực cứ thế mà trôi qua. Tình huống quái dị này khiến cho lão giả kinh hãi muốn chết. Thật đúng là bà già 80 tuổi ngược lại còn thua một đứa bé hài nhi. Mặc cho ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường là cao thủ hóa đan cảnh khi muốn đoạt xá của một cao thủ nguyên khí cảnh nhưng lại rơi vào tình huống như thế này. Mà đúng lúc này, Phong Liệt bên ngoài chính là thở ra một hơi thật dài, giống như chút được gánh nặng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một ý tứ hàm xúc cổ quái. Hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi trước cứ ở lại bên trong đó. Về sau lại nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Cao thủ hóa đan cảnh nhưng nếu ở trong cái thế giới mà cao thủ long biến cảnh giống như đang ngủ đông, năm tháng không ra thì bọn hắn có thể một tay che trời. Đối với các loại cường giả như thế này, Phong Liệt nếu nói muốn không sợ hãi thì đó chính là giả. Cũng may, trong lúc nguy cấp, Phong Liệt tự giữ vững tỉnh táo. Hắn vốn dùng long uy cường hãn chấn nhiếp tinh thần của lão giả, khiến ông ta thất thần trong chốc lát rồi thi triển bí thuật bắt lão giả vào trong long ngục. Lúc này mới cực kỳ may mắn giải trừ nguy cơ. Về phần về sau sẽ phải thu thập lão gia hỏa này như thế nào, Phong Liệt thật đúng là chưa nghĩ ra. Dù sao hôm nay, chấn long thiên bi tuy lực chấn nhiếp vẫn còn, nhưng uy lực chân thật dĩ nhiên là đã mất. Muốn đối phó lão gia hỏa này, hắn quả thực là không có gì nắm chắc. Nhưng chấn long thiên bi có thể tự động hấp thu hết thảy nguyên khí xung quanh. Thậm chí có thể hấp thu nguyên lực của long võ giả cường hóa bản thân thành năng lực nghịch thiên. Đây chính là điều mà hắn không nghĩ tới. Kế tiếp, Phong Liệt lại dò xét hoàn cảnh trong bóng tối một phen, phát hiện không còn nguy hiểm nào nữa thì lúc đó mới tiến lên gỡ diệp trì xuống. Nhìn thấy xương cốt toàn thân đã bị vỡ, cơ hồ co quắp thành một đống bùn của Diệp Trì, Phong Liệt trong nội tâm có chút chua xót. Diệp Trì từ trước đến giờ không may mắn, nay tựa hồ như cũng vậy. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi thò tay mở miệng của Diệp Trì, bỏ vào một. Góc truyện audio.com, viên bất tử đan mà Lý U Nguyệt đã cho hắn. Sau đó vận côn khai mở dược lực, lúc này mới ôm Diệp Trì bước ra cửa. Như thế nào lại còn chưa ra? Sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn chứ? Lữ Tranh nhìn cơ quan của phòng tối dưới mặt đất khẽ nhíu mày. Hừ, đại ca, huynh cũng đừng đề cao cái tên cầu tạp trùng phong liệt kia. Với tu vi hóa đan cảnh tầng thứ nhất của lão tổ, cho dù là Lãnh Phi Hồng của Ám Vũ Viện đến đây thì cũng khó có khả năng là đối thủ của lão tổ. Phong Liệt chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh, tính toán cái gì chứ? Lữ Vanh hừ lạnh một tiếng, ầm ầm. Đúng lúc này, từ chỗ cơ quan phòng tối kia đột nhiên phát ra tiếng nổ vang rồi nứt ra một cánh cửa động. Lữ Tranh, Lữ Vanh sắc mặt cả kinh, vội vàng tiến lên thì thấy lúc này Phong Liệt mang theo Diệp Trì từ trong bậc thanh cửa động chậm rãi đi tới. Lữ Tranh tranh thủ thời gian nở một nụ cười nịnh nọt nói. Tôn Nhi bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ mừng đến tân sinh, ngày khác tu vi chắc chắn nâng cao một bước, lão tổ cái tên Diệp Trì này cứ giao cho Tôn Nhi xử lý, sao lại phải vất vả lão nhân ra tự mình động thủ chứ. Lữ Vanh cũng mang theo vẻ mặt cung kính, bước nhanh tiến lên tiếp nhận Diệp Trì trong tay Phong Liệt. Nhưng không ngờ, nghênh đón y chính một nắm đấm chậm rãi phóng tới. Phanh, một tiếng trầm đục, Lữ Vanh bị một quyền của Phong Liệt đánh bay 4-5 trượng, bộ mặt lõm vào một mảng lớn, té trên mặt đất máu tươi chảy xối xả, nhưng trong con mắt vẫn tràn đầy sự khiếp sợ cùng với khó hiểu, không rõ lão tổ của mình sao lại ra tay đối với mình. Lão tổ ngài, Lữ Tranh cũng là sắc mặt cả kinh, không hiểu cho lắm nhìn Phong Liệt. Phong Liệt lạnh lùng cười, lập tức xuất ra một viên hắc châu, dương lên nói với hai người. Lão tổ của các người ở chỗ này này. Cái gì, ngươi là Phong Liệt, ngươi không chết sao, điều này sao có thể, không có khả năng, lão tổ là cao thủ hóa đan cảnh, hơn nữa còn là minh long võ giả am hiểu luyện hồn. Cái này, Lữ Tranh, Lữ Vanh hai huynh đệ đều trừng mắt không thể tin, nhìn vào Phong Liệt thất thần thật lâu. Mặc cho bọn chúng nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn một Phong Liệt tu vi nguyên khí cảnh, vậy mà có thể đánh bại được lão tổ hóa đan cảnh, hơn nữa còn bắt linh hồn lão tổ của mình thu vào trong hắc châu. Ai tin rằng một con kiến lại có thể nuốt ngon lành một con voi còn sống sờ sờ chứ? Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng được. Phong Liệt cũng không tiếp tục bức bách bọn chúng, nét mặt cười lạnh nhạt, dù bận vẫn ung dung chờ hai người hồi phục lại tinh thần. Sau một lát, hai anh em Lữ gia rốt cuộc cũng xác định được sự thật này. Đây không phải là lão tổ nhà mình nói giỡn với mình, mà là Phong Liệt hoàn toàn chưa chết. Phong Liệt, ngươi thật sự đã nhốt lão tổ Lữ gia chúng ta thu vào Hắc Minh Châu sao? Lữ Tranh vẫn không tin hỏi một câu, Lữ Vanh trực tiếp nhảy vào phòng tối dưới mặt đất muốn điều tra đến cùng. Phong Liệt cũng không trả lời, hắn lạnh lùng cười yên lặng chờ kết quả Lữ Vanh xuống dò xét. Mấy phút sau, Lữ Vanh giống như gặp quỷ thất kinh chạy lên tinh thần hoảng hốt nói với Lữ Tranh. Đại ca lão tổ ông ấy thật sự không còn thấy đâu nữa. Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau một cái, lập tức nhìn vào viên hắc châu Phong Liệt đang vê động, trong nội tâm dĩ nhiên là đã tin tưởng lời nói của Phong Liệt. Hắc châu có chút chớp động, lộ ra một linh hồn đang ở trong đó dãy giụa không thôi. Nhưng Lữ Tranh, Lữ, góc truyện audio.com, vành hai người cũng không thể làm gì được, cũng không cách nào chứng minh tình huống của hắc châu. Đương nhiên, Phong Liệt cũng không có khả năng giao tướng dạ mạc châu cho hai người này xem xét. Nói như vậy chẳng khác nào giúp bọn chúng sao. Cách chương.